Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 3 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên gần 300 người lao động được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19. Khai giảng năm học 2021-2022, chủ động và linh hoạt.
Thực hiện phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phát động. Các cấp hội cựu chiến binh của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh thi đua, đạt nhiều kết quả to lớn, qua đó góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 2 tháng 9, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 26 để nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo các nội dung công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo báo cáo, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ: chủ động, quyết liệt, kiểm soát kịp thời, hiệu quả, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Nhất là trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố đã tổ chức cách ly và theo dõi cách ly đối với 14.636 trường hợp. Hiện tại, khu vực cách ly tập trung của thành phố đang tổ chức cách ly cho 249 trường hợp, tổng số mẫu xét nghiệm trên 26.000 mẫu, trong đó một mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm được chú trọng. Ủy ban Nhân dân các phường xã đã xử phạt 369 trường hợp vi phạm hành chính, không đeo khẩu trang nơi công cộng, né chốt, kiểm soát dịch và 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định phòng chống dịch, v.v. Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của thành phố và các phường xã đã đề xuất các giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là phương án 4 tại chỗ. Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Mạnh Cường đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường xã của thành phố không được chủ quan lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đảm bảo tốt việc chuẩn bị vật tư, hóa chất, trang bị phục vụ phòng chống dịch, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tuyệt đối, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ ngoại tỉnh vào địa bàn thành phố.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tại các nút giao Tân Lập, Thịnh Đán và Tân Long. Cùng đi có một số đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại các chốt kiểm soát, đồng chí Lê Quang Tiến và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, biểu dương những nỗ lực, đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế tại đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn mình quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm không để dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị thành phố Thái Nguyên và các ngành chức năng quan tâm hơn nữa đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát nhằm đảm bảo sức khỏe trong điều kiện làm việc 24/24 giờ.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn thành phố để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phê duyệt danh sách 299 người và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và ngừng việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Trong đó, hỗ trợ bổ sung 182 người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi và người lao động đang mang thai là 12 người, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 236 người thuộc trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly với tổng kinh phí gần 278 triệu đồng.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, rạng sáng ngày 2 tháng 9, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra mưa to, sấm sét, trong đó thành phố Thái Nguyên là một trong hai địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại về tài sản của người dân. Tại thành phố Thái Nguyên, mưa lớn gây sạt lở đất, hỏng cầu dân sinh ở xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, 20 mét tường rào công trình dân sinh tại xã Linh Sơn bị đổ sập. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương bị thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, cảnh báo nguy hiểm khu vực cầu bị hư hỏng, đồng thời tiếp tục rà soát, tổng hợp thông tin về tình hình thiệt hại trên địa bàn. Theo nhận định của Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến cuối năm, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10 tới đây, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi, khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, các cơ quan chức năng cùng chính quyền và nhân dân các địa phương cần chủ động các phương án ứng phó thiên tai nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Với mục đích tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trên địa bàn, ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 186 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2021. Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Người dự thi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên phần mềm khi tham gia dự thi thông qua mã định danh của từng cá nhân đăng ký và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về công tác cải cách hành chính trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Trong mục cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021, cuộc thi diễn ra trong thời gian 4 tuần, từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2021. Về cơ cấu giải thưởng áp dụng đối với cả giải cá nhân và giải tập thể bao gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 5 giải khuyến khích. Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận và tiền thưởng đối với các cá nhân đạt giải theo từng tuần. Đối với giải tập thể, trên cơ sở tổng hợp kết quả chung, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tặng giấy khen và tiền thưởng cho đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất, đảm bảo chất lượng hiệu quả và thành tích cao.
Trong đợt đặc xá dịp mùng 2 tháng 9 năm 2021, thành phố Thái Nguyên có 14 trường hợp ở 13 xã phường được đặc xá. Các trường hợp trên thụ án tại trại giam Phú Sơn 4, trại giam Công an tỉnh Thái Nguyên, trại giam Thanh Xuân Hà Nội, trại giam Quyết Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và tại trại tạm giữ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những phạm nhân có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động của xã hội được ghi nhận. Đối với những trường hợp được đặc xá mà từ vùng dịch về đều được đưa đi cách ly tập trung theo quy định và được bàn giao trình diện với các xã phường để quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục giúp đỡ và tái hòa nhập cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 4 đơn vị cấp huyện tổ chức khai giảng trực tuyến, các địa phương còn lại sử dụng phương án khai giảng kết hợp trực tiếp và trực tuyến để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau khai giảng, toàn bộ các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tuyến.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, các trường đã xây dựng phương án tổ chức khai giảng năm học mới và kế hoạch học tập đầu năm. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các nhà trường và chính quyền địa phương đều thực hiện nghiêm túc nguyên tắc an toàn mới tổ chức học tập trung, dừng đến trường nhưng không dừng hoạt động giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Cẩm 3, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, năm học này, nhà trường chuẩn bị đón chuẩn quốc gia nên toàn bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh đều rất háo hức chào đón ngày khai giảng. Đây cũng là năm cơ sở vật chất của nhà trường được hoàn thiện, hệ thống máy tính hiện đại, sân chơi bãi tập mới được đầu tư đồng bộ nên tâm lý chào đón năm học mới rất phấn khởi. Vì vậy, việc tổ chức khai giảng trực tuyến khiến không ít giáo viên và học sinh cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, thực hiện yêu cầu về phòng chống dịch, chúng tôi đã tập trung chuẩn bị tổ chức tốt lễ khai giảng trực tuyến đầu tiên của cả thầy và trò nhà trường. Vào thời điểm này, toàn bộ giáo viên trường tiểu học Sơn Cẩm 3 đang tập trung làm quen với các thiết bị và kỹ năng quay video, xây dựng kịch bản quay phim trực tuyến để thực hiện live stream lễ khai giảng năm học 2021-2022 vào đúng 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9. Lễ khai giảng sẽ tổ chức trong 50 phút và kết nối trực tiếp đến học sinh thông qua Internet. Theo cô Hương, băn khoăn lớn nhất hiện nay chính là các em học sinh lớp 1. Lần đầu tiên bước sang môi trường giáo dục mới, cô và trò chưa hề biết nhau, nên chúng tôi lo các em sẽ khó hòa nhập với nền nếp sinh hoạt, học tập mới. Cùng tâm trạng lo lắng khi tổ chức lễ khai giảng và dạy học trực tuyến, cô Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho hay, nhà trường đã xây dựng nhiều phương án dạy học bổ sung cho các tình huống khác nhau. Nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt và bảo đảm điều kiện an toàn trong phòng chống dịch, toàn thể giáo viên sẽ chia ca phân nhóm sĩ số lớp 1 từ 35 xuống còn 10 đến 15 em học sinh trên ca để dạy học. Thậm chí có thể học cả ca tối, áp dụng đối với những học sinh lớp 1 nhà ở gần trường. Trước mắt từ nay đến khai giảng, chúng tôi tập trung tập huấn và thực hành thuần thục việc sử dụng thiết bị và công nghệ để dạy học trực tuyến hiệu quả. Đối với những cơ sở giáo dục thực hiện kết hợp khai giảng, dạy học trực tiếp và trực tuyến, các nhà trường thực hiện chia nửa sĩ số hoặc phân ca học. Ông Đào Duy Thái, đại diện Viettel Thái Nguyên, nói, nhu cầu học trực tuyến tăng lên từng ngày, đòi hỏi nhà mạng phải đảm bảo đường truyền, nhanh chóng xử lý sự cố. Trong đợt này, chúng tôi cũng không tăng cước phí và hướng dẫn giáo viên nhà trường sử dụng các gói miễn phí trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19. Đối với VNPT Thái Nguyên, đơn vị đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai miễn phí giải pháp giáo dục điện tử VNPT e-learning phục vụ công tác dạy và học từ xa. Bên cạnh đó, VNPT Thái Nguyên đã miễn phí toàn bộ cước data 3G, 4G cho giáo viên học sinh học tập trên hệ thống, miễn phí máy chủ ảo hoặc chỗ đặt máy chủ phục vụ lưu trữ dữ liệu, bài giảng cũng như hoạt động trực tuyến của nhà trường. Có thể thấy, những khó khăn phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đã trang bị thêm cho đội ngũ giáo viên phương thức tổ chức dạy học trực tuyến và những kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đối với phụ huynh học sinh để phục vụ hoạt động giáo dục. Mặc dù thực hiện các giải pháp mang tính tình thế, nhưng sự kỳ vọng, mong muốn của phụ huynh và những nỗ lực của các nhà trường đã cho thấy quyết tâm của ngành giáo dục trong thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo chương trình giáo dục, vừa chủ động và linh hoạt phòng chống dịch bệnh.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có trên 20.000 hội viên. Giai đoạn 2016-2021, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động, các cấp hội cựu chiến binh của thành phố đã đẩy mạnh thi đua, đạt được nhiều kết quả to lớn, qua đó góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
Xác định, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những phong trào xương sống để phát triển hội, nên thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã đưa nội dung của phong trào vào nghị quyết phát triển hội. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, nên nhiều hội viên đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện phong trào bằng nhiều cách làm phù hợp với khả năng của bản thân, đặc điểm của địa phương để tìm ra những hướng đi riêng hiệu quả. Nổi bật trong phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, có thể kể đến các mô hình sản xuất kinh doanh mang lại thu nhập cao, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho con em hội viên cũng như lao động địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỳ Tuấn Anh là một điển hình như vậy. Thành lập năm 2012 do cựu chiến binh Nguyễn Đình Chưa sáng lập và làm chủ. Với ngành nghề chính là gia công, thiết kế, hoàn thiện các sản phẩm bao bì đủ kích cỡ cho các công ty trong và ngoài nước. Gần 10 năm tự nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ các đồng đội, cựu chiến binh Nguyễn Đình Chưa đã tìm ra hướng phát triển cho riêng mình bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện không ngừng về thiết kế mẫu mã. Hiện nay, công ty của ông đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng trên năm, tạo việc làm ổn định với mức lương bình quân trên 7 triệu đồng trên tháng, cho trên 80 lao động. Ngoài việc đóng góp vào ngân sách nhà nước, đóng góp do Hội Cựu chiến binh các cấp phát động, ông còn dành quỹ đất và kinh phí xây dựng nhà trẻ tư nhân để nhận con em lao động của công ty vào chăm sóc, giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty. Nói về công việc tại công ty, chị Lê Thị Hiền, công nhân công ty cho biết.
Trong quá trình làm việc ở đây thì tôi cũng được công ty tạo điều kiện rất là nhiều và mọi chế độ áp dụng cho người lao động thì đúng theo luật lao động.
Còn cựu chiến binh Nguyễn Đình Chưa cho biết về hướng phát triển của công ty.
Muốn làm giàu thì phải kinh doanh. Trong kinh doanh thì tôi nghĩ ra cái sáng kiến này, học về cái tôi có cái đầu óc làm việc thì lấy con em là toàn con em cựu chiến binh ở trong địa phương, trong khu vực. Để mà cho anh các cháu vào làm này, các cháu công ăn việc làm để tôi nghĩ rồi là các cháu khi mà có công ăn việc làm là các cháu sẽ giảm được các cái tệ nạn xã hội của địa phương. Sau tới là tôi sẽ phát triển lên trên 100 người, trong 100 công nhân nữa, tức là phải mở rộng thêm nữa.
Trong phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không thể không nhắc tới các mô hình hợp tác xã, câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế với tổng doanh thu từ vài tỷ đến vài chục tỷ mỗi năm. Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở phường Cam Xá cũng là mô hình tiêu biểu. Dưới sự dẫn dắt của hội cựu chiến binh phường, câu lạc bộ đã phát triển lớn mạnh với gần 30 hội viên với đủ ngành nghề kinh doanh, sản xuất đồ mộc, sản xuất cơ khí, vận tải, kinh doanh, dịch vụ đa dạng. Đặc biệt trong câu lạc bộ có trên một nửa hội viên phát triển kinh tế từ nghề trồng hoa đào và chăn nuôi gia súc, gia cầm, mà tiêu biểu là chăn nuôi bò thịt. Từ việc đa dạng các ngành nghề sản xuất trên mà hàng năm tổng doanh thu của câu lạc bộ đạt trung bình trên 30 tỷ đồng. Câu lạc bộ còn giúp cho nhiều hội viên và đồng đội trong toàn thành phố thoát nghèo, từng bước vươn lên có cuộc sống khá giả. Nói về hướng phát triển của câu lạc bộ, ông Nguyễn Xuân Hinh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường cho biết.
Phát huy kết quả đạt được của năm 2020 thì sang năm 2021 và 2022 thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo của câu lạc bộ thường xuyên có cái trao đổi bàn bạc thống nhất và đưa ra những cái phương án sản xuất kinh doanh rồi tạo điều kiện giúp nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh và vươn lên làm giàu để làm sao là từng hộ và toàn bộ câu lạc bộ cũng như các đồng chí hội viên cựu chiến binh sẽ vượt khó vươn lên và chung tay để xây dựng phường Cam Giá cũng như thành phố Thái Nguyên giàu đẹp.
5 năm qua, từ phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, hạn chế tái nghèo và xóa nhà rột nát, nhà tạm cho cựu chiến binh của Hội cựu chiến binh thành phố. Từ 49% số hộ nghèo, hiện nay toàn hội chỉ còn hơn 10 hộ nghèo, đã xóa được gần 40 nhà tạm. Có gần 60% hội viên có cuộc sống khá, giàu. Có xấp xỉ 70% xã phường của thành phố không còn hội viên cựu chiến binh nghèo và cận nghèo. Hiện nay toàn thành phố có gần 600 doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân là chủ các công ty doanh nghiệp lớn có tiếng và tạo dựng được thương hiệu lớn mạnh trên thị trường. Họ đã và đang có nhiều cống hiến và đóng góp nổi bật cho công tác xây dựng và phát triển thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố cho biết.
Trong thời gian tới, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên, chúng tôi tập trung chỉ đạo cho các cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các thế hệ cựu chiến binh phát triển tốt các cái nhiệm vụ. Trong đó có một nhiệm vụ và phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và góp phần vào thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là thực hiện các cái chỉ thị nghị quyết của các cấp về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của hội viên và phấn đấu 5 năm tới không có cựu chiến binh là hội viên nghèo, không có hội viên cựu chiến binh nhà tạm. Và phấn đấu làm sao cái mức sống của hội viên cựu binh đạt được cái mục tiêu của các tiêu chí của địa phương.
Như vậy có thể thấy, hiệu quả mà phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đem lại là rất lớn. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới các cấp hội cơ sở và từng hội viên, giúp hội viên cựu chiến binh không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành những chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế, từ đó giúp xây dựng gia đình, cơ sở hội và quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Hiện nay, mỗi ngày cả nước có trên 10.000 người nhiễm COVID-19, trong đó số ca mắc trong cộng đồng chiếm tỷ lệ cao khoảng 60%. Năm nay, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày sẽ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Để hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn và lây lan rộng ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phường xã siết chặt việc quản lý công dân từ vùng dịch về, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân, nếu không có việc thực sự cần thiết thì không đi ra khỏi địa bàn cư trú. Không tập trung ăn uống, gặp mặt, vận động người thân ai ở đâu ở đấy để phòng tránh lây nhiễm COVID. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà hàng chỉ được phục vụ khách từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, không quá 20 người trong một phòng ăn và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, xông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các sân tập, phòng tập, khu tập luyện thể thao trong nhà, bể bơi, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng, phát huy tinh thần cảnh giác cao độ khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã, trường xóm, tổ trưởng tổ dân phố, trạm trưởng trạm y tế, phường xã để thực hiện cách ly theo quy định.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 3 ngày 4 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.